Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay khai mạc phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hết ngày hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu.
Tiền Giang có 52 điểm sạt lở lớn ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân.
Giao thông đường bộ trên cầu Crimea đã được khôi phục trở lại sau vụ nổ xảy ra vào ngày 8 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, sáng nay, phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 12 tháng 10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như tiến hành cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2023, khi tiến hành xét tuyển đại học, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức riêng. Với cách tính này, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên đối với 3 môn thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét đại học vượt quá 30 điểm.
Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, trong quý 2 năm 2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%, cao đẳng và trung cấp là 30,5%. Trong khi đó, nhu cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%, cao đẳng và trung cấp là 33%. Các con số thống kê cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa cung và cầu lao động cả về cơ cấu trình độ và chuyên môn đào tạo.
Cục Quản lý Thị trường TP.HCM vừa có báo cáo tình hình về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Cụ thể, tính đến hết ngày hôm qua mùng 9 tháng 10, trên địa bàn thành phố hiện đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm và có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu trên tổng số 554 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đồng thời, cơ quan quản lý thị trường chưa phát hiện tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.
Một vụ sạt lở vừa xảy ra trên đường huyện 54B, sông Ba Rài thuộc địa bàn xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kéo dài khoảng 40 mét, cắt đứt đường đi của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Đáng nói đây không phải là điểm sạt lở duy nhất. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện trên địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy xảy ra 93 điểm sạt lở với chiều dài 4.195 m, trong đó có 52 điểm sạt lở lớn, nguy hiểm, vượt quá dự phòng ngân sách cấp huyện cần phải xử lý khẩn cấp để bảo vệ vườn cây ăn trái, tính mạng, tài sản của người dân.
Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có chuyến kiểm tra điểm xảy ra sự cố đê tả sông Mã thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, khẳng định hiện tượng sụt lún mái đê tả sông Mã là sự cố nghiêm trọng gây mất an toàn chống lũ của đê. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp, đồng thời triển khai trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm.
Theo Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều cường ở Cần Thơ tiếp tục lên cao, khả năng sẽ đạt đỉnh từ hôm nay đến 12 tháng 10. Đỉnh chiều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt chiều cường này có khả năng lên mức 2,20 đến 2,25 m, tức là tương đương với đỉnh chiều cường lịch sử năm 2019. Đây là đợt chiều cường có đỉnh chiều cường lên mức rất cao, cùng với mưa lớn có thể gây ngập úng trên diện rộng tại khu vực trũng thấp, vùng nội ô ven sông của thành phố.
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết từ ngày 11 tháng 10 sẽ có thêm 120 tuyến xe khách lên tỉnh từ bến xe miền Đông cũ sang bến xe miền Đông mới. Trước đó, năm 2020, thành phố cũng đã di rời 23 tuyến vận tải hành khách đến và đi từ các tỉnh Quảng Trị trở ra, các tỉnh phía Bắc từ bến xe miền Đông hiện hữu sang bến xe miền Đông mới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 9 tháng 10, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã làm rung chuyển tỉnh Banten ở miền Tây Indonesia. Trận động đất xảy ra vào khoảng 17 giờ theo giờ địa phương, tức 19 giờ Việt Nam. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa chấn Indonesia, rung chấn còn có thể cảm nhận được ở tỉnh Tây Java lân cận và thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá trận động đất này khó có khả năng gây sóng thần. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại. Các địa phương vẫn đang tiến hành đánh giá tác động của trận động đất.
Kênh truyền hình CNN dẫn các nguồn tin cho biết giới chức cấp cao của Mỹ đã tiến hành cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với phía Taliban kể từ khi tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda vào hồi cuối tháng 7. CNN nhấn mạnh sự tham gia của các quan chức phụ trách tình báo của Taliban và phó giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA tại cuộc gặp cho thấy tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố.
Ngày hôm qua, giao thông đường bộ trên cầu Crimea đã dần được khôi phục trở lại sau vụ nổ xảy ra vào ngày 8 tháng 10. Hiện ô tô và xe buýt đã được phép đi qua cầu Crimea dưới sự giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, hai đoàn tàu cũng đã xuất phát từ bán đảo Crimea đi Moscow và Saint Petersburg. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị chính phủ Nga thành lập một ủy ban nhà nước để điều tra vụ việc.
Toàn bộ các tuyến đường tàu bị hoãn vô thời hạn là thông báo tại các nhà ga tàu ở thành phố Hamburg của Đức. Sự việc nằm trong chuỗi cảnh báo các cơ sở hạ tầng quan trọng ở châu Âu có thể bị tấn công sau vụ các đường ống dẫn khí ga dưới biển bị phát hiện rò rỉ cuối tháng trước. Hiện cảnh sát Đức đã mở cuộc điều tra.
Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã dẫn đầu phái đoàn gồm 16 bộ trưởng và các đại diện doanh nghiệp đến thủ đô Algiers bắt đầu chuyến công du nước này. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày của bà Borne sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề hợp tác kinh tế, chuyển đổi năng lượng và đào tạo thế hệ trẻ.
Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Mỹ trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước Mỹ Latin. Cụ thể, Thủ tướng Han Duk-soo sẽ lần lượt tới thăm Chile, Uruguay và Argentina. Chuyến công du châu Mỹ của Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến kéo dài 9 ngày, với điểm đến cuối cùng là Argentina.
Ngày 9 tháng 10, các cử tri Áo đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra tân tổng thống. Thống kê cho thấy khoảng 6,4 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu trong tổng dân số 9 triệu người. Giới phân tích đánh giá khả năng cao Tổng thống đương nhiệm Alexander Van der Bellen sẽ tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu lần này do nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng và lạm phát leo thang. Cùng đua tranh với ông Van der Bellen có 6 ứng cử viên.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã đánh bại U17 Thái Lan 3-0 ở lượt trận cuối cùng vòng loại bảng F. Với tỷ số này, U17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và giành vé chính thức dự vòng chung kết giải U17 châu Á 2023. U17 Thái Lan đứng nhì và hồi hộp chờ đợi kết quả các bảng khác để biết liệu họ có giành vé vớt đi tiếp.
Tối 9 tháng 10, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà trong trận đấu thuộc vòng 18 V-League 2022. Sau 90 phút thi đấu, đội giành chiến thắng là Thành phố Hồ Chí Minh, thắng chung cuộc 2-1, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh hòa nhau 1-1. Kết quả này khiến Hà Tĩnh chỉ hơn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ số phụ.
Theo chuyên gia Santin Fabrizio Romano, Ronaldo đang cảm thấy không hạnh phúc khi trở thành cầu thủ dự bị ở MU. Cho dù không có vấn đề cá nhân với Ten Hag, nhưng CR7 có thể sẽ tìm cách ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2023 nếu tình hình của anh không thay đổi.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona vẫn theo sát Diego Dalot trong thời gian qua và liên tục yêu cầu các trinh sát viên báo cáo về hậu vệ của MU. Hiện tại, Dalot còn hợp đồng đến năm 2023 với MU, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm.
Tiền vệ 23 tuổi người Tây Ban Nha Brahim Diaz xác nhận anh đang cảm thấy hạnh phúc ở Milan và muốn chơi thứ bóng đá tốt nhất ở đây. Milan nhiều khả năng sẽ kích hoạt điều khoản mua Đức Brahim Diaz vào cuối mùa với giá 22 triệu euro.
Theo nguồn tin uy tín, Lyon sẽ bổ nhiệm Laurent Blanc làm huấn luyện viên mới thay thế Peter Bone. Blanc là cựu huấn luyện viên Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp, nhưng hiện tại ông đang tự do.
RB Leipzig đã chính thức ký hợp đồng 1 năm với thủ môn đội tuyển Na Uy Ozan Nilan sau khi Gulasi đứt dây chằng. Cho dù là thủ môn số 1 của Na Uy, nhưng Nilan vẫn rơi vào tình trạng thất nghiệp ở mùa hè vừa qua sau khi hết hợp đồng ngắn hạn với Reading.
Cựu tiền đạo lừng danh Rudi Völler cho rằng Paulo Dybala là một trong những hợp đồng quan trọng nhất lịch sử Roma. Bên cạnh đó, ông cũng hết lời ca ngợi Jose Mourinho vì huấn luyện viên đang tái tạo tinh thần chiến thắng cho bầy sói.
Chia sẻ với báo giới, Carlo Ancelotti tiết lộ Van Vắc Đê đã nói với ông về vị trí yêu thích của anh. Theo đó, Van Vắc Đê nói rằng anh đá đâu cũng được, miễn là không phải ngồi dự bị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc đã xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiều nơi ở khu vực ven biển phía đông, vùng phía nam đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và cảm nhận rõ nhất về không khí lạnh đầu mùa. Đó chính là sự giảm nhiệt mạnh. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời ở khu vực vùng núi phía Bắc chỉ từ 17 đến 18 độ. Vùng Trung Du, Đồng Bằng, nhiệt độ cũng đang phổ biến dưới 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, gió đông bắc khô sẽ bao trùm toàn bộ miền Bắc nên trời sẽ khô ráo dần. Tuy nhiên, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở cả miền Bắc sẽ tăng chậm. Tại khu vực vùng núi và trung du phía Bắc, nhiệt độ thấp dưới 23 độ nên trời sẽ rét cả ngày. Còn với khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng lên được mức 24 độ. Với mức nhiệt này thì Hà Nội và đồng bằng sẽ rét về sáng và đêm, còn trong ngày trời lạnh. Đêm qua, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới 3 tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ vượt qua khu vực đèo ngang, ảnh hưởng xuống tới Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dưới tác động của không khí lạnh mạnh, trong ngày hôm nay, vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở rộng nhanh xuống phía Nam với trọng tâm mưa vừa, mưa to. Trong ngày và đêm hôm nay sẽ là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm. Riêng khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ là vùng có những điểm mưa to, có nơi trên 200mm. Vì thế, ở các khu vực này cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dù không chịu tác động của không khí lạnh, nhưng với sự tồn tại của một rãnh áp thấp, thì ngay từ sáng ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã có mưa. Trong trưa và chiều nay, vùng mưa sẽ mở rộng ra toàn Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực Nam Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ là vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do mưa sớm nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Nam Bộ không cao, khu vực miền Tây Nam Bộ chỉ từ 27 đến 29 độ, miền Đông nhỉnh hơn, nhiệt độ cao từ 30 đến 31 độ, trong khi ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.